Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. We are here. Yến Lê đến Úc tị nạn cùng ba mẹ khi mới 2 tuổi vào năm 1988. Trải qua những khó khăn thời thơ ấu và trưởng thành để hòa nhập vào cộng đồng và xã hội Úc, Yến Lê nay là giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Citibank về quản lý rủi ro của các doanh nghiệp tại hơn 18 nước trong khu vực. Yến Lê có em trai bị hội chứng Down nên ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã giúp đỡ ba mẹ chăm sóc và giúp em trai hòa nhập vào cuộc sống ở Úc. Để đáp trả lại sự hỗ trợ của cộng đồng, Yến Lê đã làm nhiều việc từ thiện để trả ơn cho những người chăm sóc mà cô đã gặp trong cộng đồng người khuyết tật, mà cô cho rằng những người này đã trở thành gia đình của tôi, những người đã giúp đỡ cho em trai trong suốt cuộc đời của chúng tôi. Yến Lê cho biết cô muốn chia sẻ câu chuyện về những thất bại, khó khăn và thành công của mình đến với các thế hệ người Việt tại Úc, để mọi người hãy luôn hỗ trợ nhau và đừng bao giờ bỏ cuộc. Cô bày tỏ mong muốn được kết nối với những người có cùng nguồn cội và có cơ hội đóng góp trở lại cho cộng đồng. Xin mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Yến Lê. Xin chào Yến. Yến có còn nhớ thời gian mà mình lớn lên ở Úc như thế nào không?
Dạ, chào chị Anh. Cảm ơn cho cơ hội nói chuyện với chị hôm nay ha. Em nhớ một chút thôi. Hồi mà em 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi, ba mẹ kể và gia đình của em, ba mẹ với mấy dì đi vượt biên bên Việt Nam qua Úc, qua đảo Mã Lai cho mấy tháng. And then Úc mới mở cái cửa cho immigration, mấy người refugee vô. And em qua Úc, so có cái cơ hội ở Úc. And since then, em làm, em grow up from Australia. And yeah, that's what I've been told. And you know, lớn lên á, hồi mà once gia đình của em become Australian citizens, tụi em, or gia đình của em ở nhiều cái nhà cái housing, so growing up, lúc kindergarten to maybe even high school, mỗi 1 năm 2 năm tùy theo cái nhà chính phủ cho, tụi em gia đình của em dọn nhiều lắm, so hơi khó because mới vô một cái trường, mới settle in, and then tự nhiên 1-2 năm sau phải dọn đi một cái trường khác, phải vô một cái trường khác, phải kết bạn khác, and so cái adaptation nó dạy em vậy, em phải adapt very quickly, but at the same time, it was hard to keep friends throughout my whole life because the change was always constant.
Vậy thì với cái việc mà cứ phải di chuyển nhiều như vậy thì nó có gây ra nhiều cái khó khăn cho Yến trong cái cuộc sống của mình hay không?
Em nghĩ không có khó khăn, but cái experience that I'm very thankful for, that mỗi 2-3 năm em dọn nhà hay thay đổi cái vùng đi một trường khác, cho em nhiều cái opportunities cho học y biết. You make a different backgrounds and ethnic group. So, you know, one area MD you're full of Chinese people, one area you're full of Lebanese people, one area with full of Australian people. So, cái cơ hội đó, I think was fantastic. And you know, em nghĩ à, em không có cái cơ hội đó, cái cuộc sống em bây giờ you're very khác. Cái experience của em, cái suy nghĩ của em, cái cách sống của em. Không có bao giờ, like now, if em just một cái trường for my whole life.
Yeah, có nghĩa là ngay từ nhỏ, với cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của mình như vậy, nó giúp cho Yến là có thể thích nghi được với những cái sự thay đổi nó nhanh chóng, đúng không?
Yeah, of course. And, you know, mình phải mở cái lòng của mình ra, because mỗi người có một cái story, mỗi người có cái experience. And so, thí dụ mình làm bạn với mấy người Lebanese, they eat very differently, they sound very differently, they pray very differently. And
chẳng hạn như mình làm bạn với những người Lebanon, cách họ sống, ăn uống hay cầu nguyện cũng khác. Rồi chẳng hạn như sống ở Úc cũng khác nữa. Người Úc thì họ sống thoải mái hơn, hỗ trợ con cái, nói năng ồn ào. Họ ôm hôn con cái, thể hiện tình cảm nhiều. Trong khi tôi sống với ba mẹ, cách ba mẹ dạy tôi cũng khác biệt. Chẳng hạn như là so sánh với người khác, mà mình là trẻ con cũng không hiểu nhiều chuyện nữa. Mình thật sự học hỏi được nhiều điều từ những người có nền tảng văn hóa khác nhau và đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Mình học cách chấp nhận rằng tất cả mọi người đều khác nhau và bản thân mình cần cố gắng để trở thành một người tốt hơn.
Hiện giờ Yến làm công việc gì?
I'm based in Hong Kong and London for the past 8 years, and I'm a banker and em làm ở Citibank. So right now em là cái regional head of enterprise risk management across Asia.
Yến đang làm việc ở Hồng Kông và London trong hơn 8 năm qua cho Citibank, là giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Citibank về quản lý rủi ro của các doanh nghiệp tại hơn 18 nước trong khu vực.
Everything across the bank, and em lo hết tất cả from a day-to-day basis, and also làm cái chief of staff, và lo cho mọi người mà làm within Citibank ở trong cái organization của em.
Lúc mà Yến học ở trường đại học á, là Yến học ngành gì?
Em học ở Sydney University, and em có bằng bachelor's of science and bachelor's of law, double degree.
Lúc nhỏ thì Yến có nghĩ là lớn lên mình sẽ làm cái công việc hiện giờ Yến đang làm không? Hay là Yến nghĩ là mình sẽ làm một cái công việc nào khác?
No way. Growing up, ba mẹ tối ngày nói là lớn lên phải làm bác sĩ, phải làm luật sư.
Không có đâu. Trong quá trình trưởng thành thì ba mẹ hay nhắc đến mấy ngành nghề mà Yến cũng không hiểu lắm, như là bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, luật sư. Giống như kỳ vọng và sự mong đợi của nhiều gia đình người Việt. Và tôi cũng nhận ra rằng là không phải cứ học luật là trở thành luật sư, mà mình có thể làm trong các lĩnh vực khác như là thương mại chẳng hạn. Tôi vẫn có thể thành công, hưởng thụ cuộc sống của mình, sống vui vẻ và hạnh phúc bởi những gì mình thích làm. Không cần phải theo mong đợi của cha mẹ, đó là trở thành bác sĩ hay làm bác sĩ phẫu thuật. Bởi vì Yến rất là sợ máu và Yến không có làm bác sĩ được. Điều này rất là khó khăn khi mà tôi nghĩ rằng mà mình không có muốn ba mẹ thất vọng về mình đó.
I'm so scared of blood. I can't. But you know, that was the expectation, and it was very hard because you don't want to disappoint your parents. But at the same time, you have to do what you are good at and what you enjoy doing.
Ngồi được ở cái vị trí như hiện giờ, quản lý ở vùng châu Á với Citibank như vậy, thì Kim Anh nghĩ là Yến cũng phải trải qua một con đường, một cái hành trình để mình phấn đấu, mình cố gắng, nỗ lực mới có thể làm được vậy, đúng không?
Dạ đúng, đúng lắm. Because growing up ở nhiều cái nhà, là gia đình em sự thật nghèo lắm. And growing up was very hard because it was always you had to look after yourself. So ba mẹ các em, you know, có thể đi làm giao đồ hay đi ủi đồ, đi mai đồ, làm cơm phần, làm ở một cái chicken farm. They did everything to support me and my brothers. But
ba mẹ làm đủ thứ việc để nuôi nấng tôi và em trai khôn lớn. Sống trong hoàn cảnh như vậy, tôi hiểu một điều rằng không để người thân hay là gia đình sống trong hoàn cảnh nghèo khổ bằng cách là mình tự nhủ cố gắng và nỗ lực không ngừng. Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Con đường mà tôi đã đi qua rất là khó khăn. Yến còn nhớ mình thức dậy từ 4 giờ sáng để làm việc ở McDonald's đó Kim Anh. Tôi hy sinh để lo cho em trai học hành tốt nghiệp trước, rồi mới đến phần mình. Để đạt được vị trí như bây giờ thì tôi đã từng làm việc ở McDonald's, rồi trung tâm gọi điện thoại, làm rất là nhiều việc khác nhau. Điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn và nhận ra rõ rằng mình thật sự muốn gì và mình muốn làm gì, mình không muốn gì.
Cái nhà hàng á, đám cưới á, là mỗi đêm thứ 6, thứ 7 á, em và cái người đem đồ ăn ra cho mấy người ăn để đám cưới. So I just had a lot of jobs and it really made me stronger. And I think it made me realize what I wanted to do and what I did not want to do.
Được biết là ngoài cái công việc hiện giờ mà Yến đang làm á, thì Yến còn tham gia vào những cái hoạt động từ thiện trong cái cộng đồng người khuyết tật. Không biết là có phải là do cái hoàn cảnh gia đình của mình, do cái background của mình nó có ảnh hưởng đến cái chuyện mà Yến thích làm thích tham gia vào những cái công việc tình nguyện, thiện nguyện như vậy không?
Yes, cái gia đình của em có một đứa em bệnh khi năm nay.
Em trai của Yến năm nay 33 tuổi rồi. Em tên là Nam và em bị hội chứng Down. Chúng tôi đã mở rộng trái tim và học hỏi rất là nhiều. Thật ra thì chính phủ Úc đã hỗ trợ gia đình tôi rất là tốt, giúp đỡ cho em trai tôi trưởng thành. Chúng tôi được cấp nhà ở, em trai của tôi được học ở trường học đặc biệt. Rồi chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ những tổ chức dành cho trẻ em giống như là em trai tôi. Ba mẹ tôi không biết tiếng Anh, cho nên tôi trở thành người dịch cho ba mẹ ngay từ khi tôi mới 4 tuổi thôi. Tôi luôn có mặt trong quá trình hỗ trợ của chính phủ hay là bất cứ chuyện gì liên quan đến em trai mình. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, với nhiều cái trải nghiệm, tôi nhận ra rằng là có rất nhiều gia đình xung quanh mình cũng có cùng hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng mà họ không có cơ hội để hiểu hệ thống này bởi vì nó rất phức tạp. Hiện giờ em trai của tôi đã được chính phủ hỗ trợ, học ở trường đặc biệt, được mọi người chăm sóc. Và tôi muốn được trả ơn và đóng góp trở lại cho xã hội.
Cho cái charity hay cho cái foundation cho giúp đỡ, ví dụ cái trường đó, you know, they got robbed with their bikes and their computers, em mua thêm mấy cái computers, em tặng them the computers, their bikes, cho mấy đứa con nít and middle bin, you know, they can use again. And then obviously,
ngoài đóng góp giúp đỡ cho các em nhỏ thì tôi cũng muốn cảm ơn những người chăm sóc nữa. Tôi đã tổ chức các buổi tiệc Giáng sinh năm mới để tỏ lòng cảm ơn với những người chăm sóc cho người khuyết tật.
You are doing a fantastic job and we are very grateful and very thankful for your hard work.
Hiện giờ là Yến đang làm việc, đang ở Hồng Kông để làm cái công việc của mình. Vậy thì cái cuộc sống của Yến ở Hồng Kông hiện giờ nó như thế nào? Covid-19 á, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống, nó làm thay đổi cuộc sống của Yến như thế nào?
Yeah, cái thay đổi là cái ngành của em á, mỗi tháng mỗi hai tuần em hồi xưa trước khi COVID em bay around internationally all the time.
Trước khi COVID xảy ra thì tôi bay quốc tế liên tục để làm việc, từ Úc đến các nước châu Á, London, Mỹ, tùy theo lịch làm việc mỗi hai tuần hoặc mỗi tháng. Ba mẹ rất là lo lắng bởi vì chỉ sợ máy bay rơi thôi. Tôi cứ phải trấn an ba mẹ rằng là không có chuyện gì hết đó ba mẹ, tính chất công việc của con là vậy. Thay đổi chủ yếu đó là giờ tôi không thể bay vòng vòng như vậy nữa. Nhưng mà giờ công nghệ, mình có điện thoại nè, có Zoom, rồi có Skype, mình có thể nói chuyện với gia đình, làm việc với đồng nghiệp. Dù vậy thì công nghệ cũng không thể làm tất cả bởi mình vẫn phải sống xa cách nhau đó. Tôi hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt.
Em nhớ gia đình của em nhiều lắm, so không có cơ hội gì về, it's very difficult.
Kim Anh thấy Yến á là làm rất là nhiều cái công việc ngoại trừ là cái công việc chính ở Citibank ra, đúng không? Thì Kim Anh biết là Yến cũng có điều hành một công ty riêng nữa, một cái công ty riêng của mình, rồi lại còn tham gia làm tình nguyện charity này nọ. Kim Anh thấy cuộc sống của Yến nó rất là bận rộn. Vậy thì làm sao để có thể sắp xếp được cái thời gian và cái cân bằng được cuộc sống của mình?
Cái suy nghĩ của em là if something is very important to you and something is a priority, you make that a priority.
Tôi nghĩ rằng cuộc sống rất quan trọng. Điều gì nên ưu tiên thì mình phải ưu tiên. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Bạn được lựa chọn cái gì là ưu tiên đối với mình. Với tôi, bản thân có khỏe mạnh và hạnh phúc thì mới có thể chăm sóc cho người khác. Người khác ở đây tất nhiên là ba mẹ, ông bà, anh chị em, cô dì, chú bác. Mạnh khỏe và hạnh phúc ở đây không chỉ là về thể chất, mà mạnh khỏe từ trong tâm trí. Cố gắng làm tốt để giúp đỡ những người xung quanh mình. Sau khi đã chăm sóc tốt cho bản thân mình và gia đình, thì mình có điều kiện để phát triển nghề nghiệp, chuyện kinh doanh của mình cũng như là giúp đỡ cộng đồng và xã hội. Tôi lớn lên nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, nhờ những trải nghiệm tốt đẹp và tích cực mà tôi mới trở thành người như hôm nay. Tôi cảm thấy mình may mắn lắm và muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người mà tôi đã gặp gỡ.
Có nhiều người, mấy cô, mấy chú, bạn của ba mẹ của Giang, you know, hồi nhỏ tới lớn thương Giang, lo cho Giang. So, you know, muốn lấy cái cơ hội này nói cảm ơn mấy cái chú, mấy cô đó, always encouraged and very, just very kind to me and thương Giang nhiều lắm. So, cảm ơn.
Vậy thì nhìn lại cái hành trình của Yến đi từ khi mà Yến còn rất là nhỏ sang Úc ha, 2 tuổi đúng không Yến? Cùng với gia đình ba mẹ hòa nhập vào cái cuộc sống của Úc, rồi trải qua những cái khó khăn, rồi để đạt được thành công như ngày hôm nay, có được một cái công việc ổn định và đóng góp lại cho xã hội như vậy, thì Yến có thể nói là cái bài học lớn nhất mà mình học được từ cái cuộc hành trình của chính mình là gì không?
Em nghĩ cái biggest lesson in life cho em là always be kind.
Bài học lớn nhất mà tôi học được đó là luôn tử tế, luôn sống thật, luôn cho đi mà không mong chờ sự đền đáp. Những điều đó đã giúp cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là trong cuộc đời mình, chúng ta có thể gặp những người không tốt. Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó là chuyện của họ, vấn đề của họ, không phải của mình. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được những gì có thể kiểm soát thôi. Từ những trải nghiệm trong cuộc hành trình của mình cho đến ngày hôm nay, tôi có lời khuyên rằng là hãy cảm kích về tất cả những gì mình có. Từ những điều nhỏ nhặt, mình tích góp đi lên từ từ. Đến khi mà nhìn lại, mình sẽ thấy là mình đã làm được nhiều điều to lớn như thế nào. Mỗi ngày trôi qua là một bài học. Và đừng ngưng học hỏi. Đó là lời khuyên của tôi dành cho những ai đang không ngừng cố gắng. Nếu như mà có những giây phút bạn cảm thấy thất vọng hay là lo lắng, hãy nghĩ rằng là bạn vẫn còn có gia đình mà, bạn bè, những người có cùng những nỗi lo lắng và tâm tư giống như bạn. Xin đừng bao giờ từ bỏ. Hãy tiếp tục hy vọng và cố gắng, vì những điều tốt đẹp sẽ đến và bạn sẽ thành công trên cuộc hành trình của mình.
Cảm ơn Yến rất là nhiều đã dành cái thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. We are here.